Chúa cùng anh chị em
và cùng cha
cùng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 10 câu 46 hết câu 52. Một hôm Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Bartimê, con ông Timê. Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rũ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh câm đi, nhưng anh càng la lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rũ lòng thương tôi. Đức Giêsu đứng lại và nói: Gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: Cứ yên tâm, đứng lên. Người gọi anh đấy. Anh mù liền vắt áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đi đến với Đức Giêsu. Người hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: Thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Người nói: Anh ấy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Giacôbê chương 2 câu 7. Ai gì vậy?
Đức tin không có việc làm là đức tin chết.
Đó là chủ đề của lời Chúa hôm nay. Vậy đức tin phát xuất từ đâu? Và đâu là dấu hiệu, hay là đâu là việc làm để biểu lộ đức tin? Trước nhất, muốn trả lời đức tin phát xuất từ đâu thì chúng ta nhớ lại câu chuyện tin mừng vừa mới được nghe. Đức Giêsu về Jericho, rất nhiều người sáng mắt theo Ngài. Trên con đường đó có một người mù đang là ngồi ăn xin. Hôm đó anh mù mừng lắm. Vì sao? Vì có đông người đi ngang qua, thế nào anh cũng xin được nhiều của bố thí. Và anh đã trải sẵn cái chiếc áo choàng của anh ở đằng trước mặt. Người Do Thái có cái áo choàng, một tấm vải còn nguyên vẹn vuông thế này, họ khoác ở ngoài cái áo đó. Ban đêm thì họ nằm chăn để đắp, còn ban ngày á họ ngồi đâu họ trái ra trước mặt, rồi ai đi qua đi lại thì quăng bố thí vứt trên cái áo choàng đó cho anh. Tại sao người ta không có muốn động đến cái người mù? Người ta cho rằng mù là kẻ có tội, cho nên đưa của bố thí cho người mù là mình bị vạ lên. Anh đưa ra, anh mù không dám ngửa tay ra xin, xin ta không cho, phải được trải cái áo choàng trên mặt đó. Rồi người ta đi qua đi lại, người ta thương tình, người ta vứt vào đó. Thế nên hôm đó đông người đi trên con đường Jericho anh đang ngồi, anh ta mừng lắm. Thế thì đông quá, anh ta ngạc nhiên, anh ta hỏi: Chuyện gì với các ông? Thì bao nhiêu người sáng mắt nói: Ồ, có gì đâu hay, đó là ông Giêsu người Nazareth. Các câu ngồi có 47 đấy. Đó là ông Giêsu người Nazareth. Nói Giêsu người Nazareth là nói khinh bỉ, nói hạ cấp.
vì người Do Thái như trong gian chương 1 câu 46 ông Nathanael cũng nói rằng Nazareth thì có cái quái gì mà hay, Nazareth chẳng có gì mà hay. Ông như hỏi trên dân tộc có gì hay, có gì đâu hay chứ, vào trong rừng đi hái lá ăn, có gì đâu hay, về thành phố để có kéo ăn, phải không? Về thành phố có yêu mua ăn, trên rừng có gì đâu hay. Thì ai mời trên rừng về, phải không? Người ta không kính trọng mà người ở bắc ở ở chỉnh ở chỉnh. Em khôn, em ở trong bồ, chị dạy, chị ở kinh đô, chị về là ở tỉnh là ngon đó. Thì đối với người Do Thái ở Jerusalem mới là tuyệt vời, còn đây ở Nazareth thì chẳng có gì hay vậy. Cho nên cái ông Giêsu quê ở Nazareth là cái ông tầm thường, có gì đâu mà phải quan tâm. Đấy là cái người sáng mắt thì nói cho anh mù biết rằng ông Giêsu Nazareth đi con đường này, người ta theo, người ta xem nó thôi, hoặc người ta xin xỏ cái gì đó. Thế thì mù nó không biết gì hết, nó không tin ông này là người tầm thường, mà nó tin rằng ông Giêsu này là đứng cứu thế, là đứng mà các ngôn sứ đã loan báo đến để cứu muôn dân, được gọi là Kitô. Kitô là tiếng Do Thái bởi là người được sức dầu, sức dầu gọi là Kitô để đặt làm vua. Thế thì anh mù nó không nhìn thấy Đức Giêsu, nghe người ta nói Giêsu Nazareth thì nó không kêu là lạy ông Giêsu Nazareth thương bố thí cho tôi, mà nó lại kêu là lạy ông Giêsu con vua David. Còn chưa, con vua David là làm vua đấy, xin thương tôi. Như vậy đức tin của ai hơn, của ai không mù hơn nên phải sáng mắt hơn hả? Nó mù hơn. Như vậy hôm đó người sáng mắt nhìn Giêsu thì lại coi là người tầm thường, còn tên mù thì lại nhìn Giêsu là người cao cả, thuộc dòng tộc vua David. Hoàn chưa? Đó. Và trong khi nói con vua David thì nhớ lại lời ngôn sứ ở trong sách Samuel quyển thứ 2 chương 7 câu 12 là con vua David là đấng thiên sai Chúa gửi đến để cứu dân. Rõ ràng người sáng mắt thì lại trở thành mù, phải không? Người mù lại trở thành thầy gì? Thầy sáng. Mà sáng cái gì đó? Sáng đức tin, đúng không? Mắt thì nó mở nhưng mà đức tin thì nó mù, đúng không? Những người sáng mắt theo Đức Giêsu thì lại mù đức tin, cho nó là Giêsu tầm thường người Nazareth, còn là mù lại mù mắt, mù thể lý thì lại sáng đức tin. Ông ấy không phải là người tầm thường đâu, ông Giêsu đó là con vua David mà ngôn sứ đã loan báo ở hai sơ bên trên bảy câu 12, ông ấy đến lãnh đạo dân đấy. Như vậy mù hôm đó trở thành người dạy, người sáng mắt. Còn thế chứ mù mà lại dạy người sáng đó. Vậy thì cái ơn mà mù nó nhận ra Giêsu là con vua David ấy, ai cho nó đấy? Ai cho? Chúa cho. Không cho công gì của nó hết đâu, Chúa cho. Trong cái ngôn ngữ của chúng ta gọi là ơn nhưng không. Ơn nhưng không là không do công nghiệp của mình, không do khó nhọc của mình, không xứng đáng gì, là tự tình thương Chúa ban, gọi là ơn nhưng không. Nên nếu anh mô lại sáng mắt, đó là đức tin, đó là ơn nhưng không, sáng mắt đức tin. Còn những người sáng mắt là trở nên mù đức tin, Vì người mù hôm đó trở thành người dạy cả đến người sáng mắt, cho đến người sáng mắt tức. Tức là sao các em? Người sáng mắt là làm sao? Vừa ngay tư vấn câu nào? Câu mặt ra y. Mày dạy tao hả? Mày ngu, mày mù mày biết gì bọn tao sáng mắt này. Đó là lý do mà những người sáng mắt ra đem cho người mù. Mày không được nói à? Mày không được nói. Ông này là con vô lý này. Ông ấy là người ra sáng. Nó không chịu vô. Ông là con vô lý này. Khi mà người ta cấm như vậy, nó có chịu thua không? Không chịu thua. Nó không gọi là ông Giê-xu người ra sáng như người sáng mắt, mà cấm nó. Người ta cấm, cấm không được gọi gì, không được gọi con vua ra. Đã đó là cái danh hiệu người ta cấm, thì nó lại cứ cái danh hiệu đó, lần sau nó bỏ chữ Giê-xu. Khi bị cấm như vậy, nó không kêu được Giê-xu con vua David nữa, mà nó kêu cái danh hiệu người ta cấm lại con vua David. Tuyệt vời chứ. Lại con vua David xin thương tôi. Đó, dựa vào đấy ta khẳng định rằng ơn đức tin là ơn nhưng không. Và ta nhớ ông biệt phái Phao-lô khi chưa thuộc về Chúa, ông sáng mắt, ông lãnh trách của các thượng tế ở Israel, xông về Đa-mát, bắt được bất cứ người công giáo nào là ta giết hết, ông ta chia hại hết, ta trói đưa về Israel xiềng xích gươm cùm nhốt lại. Ông đang đi trên đường phóng về Đa-mát thì một luồng cái sáng từ trời chiếu vào ông ấy. Ông làm sao không? Anh nhớ ông làm sao? Ông ấy té xuống đất. Tiếng nhân tộc té là gì? Ông ấy
chỉ cần có lợi, ban ngày ban đêm
cần một cái gậy đó là nó đi được rồi. Còn người sáng mắt ấy, thì ban đêm có đưa gậy cho một cậu mà tối om biết không biết đi không biết đi à ông mua thì nó biết đi, nó có gậy nó biết đi. Còn anh sáng mắt ban đêm có đưa gậy không tiêu được, anh nhờ anh sáng mới đi được. Thế từ đó đi trong đêm tối, nếu người một người mù và người sáng mắt mà đi tay không thì giống nhau, nhưng là mù dẫn người sáng nếu mù có cái gậy, phải không? Đó, cho nên Thánh vị 23-22 câu 4 nói là Chúa là cây gậy của tôi, Chúa là gậy của tôi. Cho nên khi anh mù này là anh nhớ đức tin mà Chúa ban cho anh ấy, anh biết Chúa thì Chúa sẽ mở mắt cho anh ấy, anh đi được nhờ Chúa ở cùng. Đó. Và anh trở thành cái người dạy người sáng mắt. Vì thế cái con đường ra cái đức tin ấy, thì lẽ nhiên bằng cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện, phải khiêm tốn, phải xin Chúa. Đó. Phải khao khát chân lý, khao khát Chúa. Chứ người không khao khát Chúa ban ơn đâu. Chúa muốn ban ơn cho hết mọi người, nhưng mà phải vẫn là cái người khao khát, khao khát được cứu độ thì Chúa ban đức tin cho. Cho nên người ta gọi là đức tin thì lãnh bằng nhân bằng hai đầu gối, tức là quỳ xuống và cầu nguyện. Còn những ơn khác chúng ta lãnh nhận là do cái bàn tay làm việc của chúng ta với sự chúc phúc của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu nói ở Gioan trên 15 câu 50 đấy, không có thầy chúng con không làm được cái gì hết, không phải là mình cứ làm là có ăn đâu nếu chúng không chúc này. Đó, cho nên mọi ơn trừ ơn đức tin, mọi ơn để chúng ta được Chúa ban qua cái bàn tay làm việc của mình và được Chúa chúc này. Còn riêng ơn đức tin thì lãnh nhân bằng đầu gối, tức là quỳ. Đó, đó là đức tin phát xuất từ đầu thương xót của Chúa đối với những tâm hồn khao khát chân lý. Vậy thì cái anh mù này đã biểu lộ đức tin bằng việc như thế nào? Như Giacôbê nói, đức tin không việc làm, đức tin chết. Có ba cái việc anh này biểu lộ đức tin của anh. Trước nhất là anh ta không có sợ bị người ta chửi giận. Người ta bảo cấm, không được nói, cứ nói như vậy thì người ta có cho tiền đâu, vì không nghe người ta, đúng không? Người sẽ bắt bọc, phải không nói, cứ nói. Tức là người mù đi dậy đứa sáng thì làm sao nó chịu, nó không cho. Vậy thì anh mù này không vì cái chuyện mà đấy họ người ta cho mình một số cái quả bố thí, cũng không phải vì sợ người ta đánh mình, mà nó cứ nói, cứ nói. Tháng một rừng người đông người giết một đứa mà không giết được nó, cả một tập thể bắt một người thế không, cả một rừng người nghĩa là giơ tay bịt miệng thằng mồ mà nó không bị tiệt mạng, cốt thương to lên con vua đã biết xin được không. Thế giờ cái nó đầu tiên sự đức tin của mồ này đã nói lên cái anh mù Sao-lô sau khi được Chúa thương ấy, anh ấy trở về với Chúa đó, thì anh ấy nói sao? 2 Cô-rinh-tô 11:10, tôi có sự thật về Đức Kitô thì không ai bịt miệng tôi được. Đó, cho nên anh mù này có sự thật về Đức Kitô, cả thân người không bịt miệng anh ta được. Và cái lời tuyên xưng đức tin của anh mù này báo trước giáo huấn của Phao-lô đã khuyên nhủ môn đệ của mình trong thư thứ hai Timôthêu 9:4 câu 2 câu 4, đọc cho nghe.
Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng khi còn cũng như lúc nghịch, hãy nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ, vì có thời người ta không chịu nghe giáo lý lành mạnh, sự thật thì họ ngoảnh đi, còn chuyện bá nát thì họ xô lại theo dục hoặc và tín dục. thầy.
À, Phaolô khuyên môn đệ của mình lúc nào cũng phải tích cực để rao giảng lời Chúa. Lúc thuận tức là dễ dàng, cũng như lúc nghịch tức là gặp khó khăn. Khó khăn hay thuận lợi giảng không phải vì khó thì thôi, thuận thì giảng không. Lúc nào cũng giảng, khi thuận cũng như lúc nghịch, cả những lúc người ta không chịu nghe cái điều tốt, cái điều vô văn đấy, họ bu lại. Cả những cái người mà họ gan lì như vậy, họ ương ngạnh như vậy, cũng cứ rao giảng. Không phải vì nó mà ta cũng rao giảng, bởi vì nó không nghe, ta cứ nói người khác nghe. Biết đâu bây giờ nó không nghe, nhưng mà nó khác, nó suy nghĩ lại nó nghe. Cho nên Phaolô bảo cứ giảng, dù nó không chịu tuân phục chân lý, cứ giảng. Lúc thuận cũng như lúc nghịch, cái lúc họ đổ xô vào cái chuyện vớ vẩn, còn chuyện hoang đường, còn sự thật ở ngoài đi, thì cứ giảng. Tại sao vậy? Tại vì như câu đáp ca ở Thánh Vịnh 33-32 câu 6 chúng ta vừa đọc xong, lời Chúa, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một lời Chúa phán làm ra tín chín tầng trời, tức là phải nói lời Chúa, bởi vì lời Chúa là lời sáng tạo. Lời Chúa này, lời sáng tạo muôn bản. Vì thế mà chúng ta vừa nghe bài đọc ở sách Uốn Ca chương 42 câu 15 đến câu 25, tác giả sách Uốn Ca ca tụng quyền năng lời Chúa. Và sách thánh chúng ta vừa nghe nói sao? Tôi sẽ nhắc lại công trình của Chúa đã thực hiện, bởi vì do lời của Chúa mà muôn vật tốt đẹp, muôn sự trinh và vũ đền được xuất hiện. Các thánh không có tài nào kể hết mọi công trình việc Chúa đã làm. Thua các thánh là chuyên môn là suy ngẫm về Chúa mà cũng không kể hết được, và không ai dò thấu được lời của Thiên Chúa hay ý của Thiên Chúa. Chính lời Chúa, chính Chúa dò thấu người chân thế và lại công bố dĩ vãng cũng như tương lai. Có nghĩa là sao? Không, dĩ vãng tức là điều đã qua, cũng như tương lai là điều chân lý. Có nghĩa là sao? Lúc nào phải biết như trong hiện tại điều đối với Chúa thì không có quá khứ, không có tương, không có ngày mai, mà chỉ có hiện tại. Lúc nào phải biết, biết trước sao biết hết. Cho nên ở đây nói là Ngài biết quá những gì dĩ vãng cũng như tương lai, và mặc khải dấu viết của Ngài cho những về những điều bí ẩn chính Ngài, Ngài bộc lộ cho biết. Chẳng có gì khuất được ở nơi Chúa, tất cả đều phải tuân phục Ngài. Vậy vật này thì làm ích lợi cho vật kia, đấy, tất cả nhìn mãi mà không chán. Đó do lời Chúa đấy. Lời Chúa tuyệt vời như vậy. Cho nên cái anh mù này không ai bịt miệng anh ấy, nói về giáo lý, nói về niềm tin mà Chúa đã ban cho anh. Cứ nói đúng mà cứ nói. Đó là cái hành động biểu lộ đức tin của người mù. Cái hành động thứ hai, anh mù, cái áo choàng của người Do Thái quý lắm. Luật quy định rằng cái người nghèo á, họ không có tiền họ xài, họ cầm đưa cái áo choàng, họ đưa vào tiền cầm đồ đó, 6 giờ chiều họ chưa có tiền chuộc lại ấy, thì cái tiền đó phải trả lại cho người ta, luật bắt. Theo chẳng quý lắm. Đối với cái anh mồ này thì quý hơn nữa, vừa là cái áo khoác đi đường, vừa là cái chăn đắp ban đêm, vừa là phương tiện trái ra để kiếm sống, để xin đồ ăn. Nó quý như vậy. Mà hôm đó chắc chắn là cũng có người vứt tiền vào cái áo choàng cho anh ấy chứ, vứt của. Thế mà khi nghe Chúa gọi anh ấy là quẳng luôn chiếc áo, có thể là chắc nó có cả của người ta mua đi nữa, quẳng đi luôn, chạy đến với Chúa Giêsu. Tuyệt vời chứ. Anh cho rằng đến với Chúa Giêsu thì không còn có gì quý bằng, cho nên tiền bạc của cải vật chất quẳng hết.
Nếu nó quả một quả đây có được không? Nó có hết. Tuyệt vời. Như vậy khi anh mù này, chúng ta nhớ là cũng ở trong trên người này trước đó mười mấy câu đó, tức là trên người câu 17 có một người rất là giàu đến xin Đức Giêsu chỉ cái con đường vào sự sống đời đời, thì Chúa bảo sao? Bỏ một cái đi, chia đi, anh ta phải không chia, và anh ta cũng theo Chúa Giêsu. Thầy đưa đến cái cái mù này thì rất là quảng đại với Chúa, quá nhất, và chạy đến Chúa Giêsu. Còn một cái anh giàu thì lại giữ của cho chặt, hồi ôm của bỏ ông Giêsu thì được chứ tôi cũng bỏ của mà. Thế thì hai cái hình ảnh nó đối lập nhau ngay ở trong trên người của bác cụ đó. Thế cái mù này nó hành động quảng đại và tin Chúa Giêsu hơn là cái anh giàu. Anh giàu đã xin thầy chỉ cho con đường và sống đời đời, thầy chỉ rồi thầy bảo anh chia rồi anh theo tôi, anh đã không làm. Còn cái mù này Chúa đâu có bảo theo hắn đâu, xin lỗi, Chúa Giêsu đâu có bảo hắn theo ngài đâu, thế mà đi theo đó, rất là quảng đại. Và cái điểm thứ ba, cái hành động thứ ba là anh mù này khi được Chúa Giêsu chữa lành vì đức tin của anh, tuyên sứ đức tin đó, anh được lành, anh được sáng mắt lại và anh ấy đi chung đường với Chúa Giêsu. Đi chung đường với Chúa Giêsu, nếu chúng ta đọc tiếp tin mừng ở mức hôm nay là cuối chương 10 và bắt đầu sang chương 11 đó, là đi đâu? Chúa Giêsu đi tiến vào Jerusalem. Đối với mừng nhất lắm, tức là ba tin mừng đầu đó, khi mà nói tiến vào Jerusalem tức là lúc ngài đi dâng lễ đó. Bởi vì cái cuộc hành trình của tín nhiệm thứ lãng này 3 năm Chúa Giêsu được đạo là từ miền Bắc dần dần đi xuống miền Nam rồi đến Jerusalem và đi chết chết. Thế nên đó cái anh này theo Đức Giêsu để tiến vào Jerusalem, tức là anh đi dâng lễ, đi dâng lễ với Giêsu. Tuyệt vời chứ. Đó là đúng như là thứ nhất cho anh chương 2 câu 5 câu 6 nói gì? Ai
lại trong
ai thuộc về
Chúa
thì đi con đường Đức Giêsu, đi con đường Đức Giêsu đi này, con đường phục vụ và cuối cùng trở thành hiến lễ. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói về sự hiện diện của chính ngài mà câu tôi muốn tin mừng chúng ta vừa mới đọc ở Gioan chương 8 câu 12, ngài nói gì? Tôi là ánh sáng cho thế gian. Ai theo tôi sẽ có ánh sáng đem lại sự sống. Thế từ cái mù này đi theo Chúa Giêsu là ánh sáng để đem lại sự sống cho anh. Chúng ta thấy đi theo Chúa để cùng đi dâng lễ hầu, tiến vào nhà thờ, cái lời cầu nguyện trong nhà thờ là gì? Vào trước thánh nhan Chúa giữa muôn tiếng hò reo. Không phải là vào nhà thờ nó như một cái hình phản, mà vào nhà thờ là vào trước tôn nhan Chúa, thánh nhan Chúa giữa muôn tiếng hò reo. Thánh vị 199 câu 2000 đúng. Nếu chúng ta đọc Lát Ca còn 500 đây. Ta còn nhớ trước đây ở chương 8 của Ma-cô câu 22-26, Chúa có mở mắt cho một người mù ở miền Bethsaida. Thì anh này bắt đầu Chúa mở mắt cho anh, anh nhìn người ta cho hỏi anh thấy cái gì, anh bảo tôi thấy người ta đứng cây cối. Tức là sao? Tức là người ta cũng giống cái sự sống như các cây cối thôi. Thì cái anh này á chưa theo Chúa Giêsu, chưa theo Chúa Giêsu, thì cái sự sống của anh ấy cũng là sự sống của sinh mệnh. Anh ta bảo tôi thấy người ta đi như cây cối. Còn khác với cái anh mù này ở tin mừng hôm nay là anh theo Chúa Giêsu, mà ai theo Chúa Giêsu thì mới xứng danh là người. Bởi vì Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật trên trái đất này, Chúa có muốn có cái vật gì theo Chúa Giêsu không? Chúa có muốn con chó, con khỉ, con gà nó theo Chúa Giêsu? Chúa chỉ muốn con người, đúng không? Chúa chỉ muốn người, Chúa không muốn gì hết. Cho nên ai được theo Chúa Giêsu người đó là người. Mà theo Chúa Giêsu, Chúa cho ăn cái gì? Chúa cho ăn chính Ngài. Đến đền thờ với Ngài là Chúa cho ăn chính Ngài. Nói cách khác, với chúng ta là được rước lễ thì tuyệt vời quá. Khi chúng ta được rước lễ, ta được đồng hóa với Ngài. Và nó nói vậy mà tôi cũng sống mà tôi, mà là trước khi tôi sống cùng một xương một thịt, cùng một nguồn gốc với Ngài. Từ Do Thái chương 2:11-14, cùng một sự sống với ba ngôi Thiên Chúa, rằng chương 6:5-7, đó đi theo Đức Giêsu là nói đến người tiến vào Jerusalem, tiến vào đền thờ để được ăn chính Ngài. Cho nên cái anh mù này nó trở thành viên đá sống, viên đá sống mà Chúa dùng để xây hội thánh của Ngài. Đây là Thánh Phêrô nói viên đá sống Chúa đã đưa về rất quý giá, nhờ người này có đức ái, sống đức ái, nhờ những người sống đức ái đấy. Cái anh mù này, anh sống đức ái đối với Chúa, anh ấy quảng đại, anh rao giảng tin mừng cho người khác, để anh ta loan truyền những kỳ công từ nơi tối tăm. Vì từ nơi Phêrô nói tiếp, vì từ nơi tối tăm Chúa đã dẫn vào vùng ánh sáng huyền diệu của Ngài. Trước kia không phải là dân của Ngài, nhưng bây giờ thuộc về dân của Ngài. Trước kia không được Ngài thương xót, bây giờ được Ngài xót thương. Phêrô nói như vậy đối với những người quảng đại đến với Chúa Giêsu như anh mù này. Xin Chúa cho chúng ta bắt chước anh mù này để thi hành đức tin. Cho nhắc lại, một là không sợ mất mát, không sợ bị chủ dập; hai là vứt tất cả những gì nếu nó làm cản bước mình đến với Chúa. Thì anh mù này vứt áo choàng, vứt một cái và đi theo Chúa lên Jerusalem để cùng dâng lễ, và đó là đón nhận trọn vẹn ơn cứu độ Chúa muốn thực hiện.